Trong lúc ấy, khi có hàng ngàn người tụ tập lại đông đến nỗi giẫm đạp cả lên nhau, thì Chúa Giêsu trước hết nói với các môn đồ Ngài: "Hãy đề phòng men của người Pharisee, tức thói đạo đức giả, vì chẳng có điều gì bị ém nhẹm mà không được phơi bày, cũng chẳng có điều gì kín giấu mà không bị lộ ra. Vậy nên những gì anh em nói trong bóng tối sẽ nghe được giữa ban ngày, và những gì anh em thì thầm trong phòng kín sẽ bị công bố trên mái nhà. Thầy nói với anh em là những người bạn của thầy. Đừng sợ những kẻ giết chết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng thầy muốn lưu ý để anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng sau khi đã giết chết thân thể, còn có quyền ném anh em vào hỏa ngục. Phải, thầy nói để anh em biết, hãy kính sợ đấng ấy. Chẳng phải 5 con chim sẻ được bán với giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời chẳng quên một con nào trong số chúng. Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi. Đừng sợ gì cả. Anh em đáng giá hơn nhiều con chim sẻ. Thầy nói để anh em biết, người nào xưng nhận thầy trước mặt mọi người, thì con người sẽ xưng nhận họ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Còn ai chối bỏ thầy trước mặt mọi người, người ấy sẽ bị chối bỏ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Người nào xúc phạm con người sẽ được tha thứ, nhưng ai báng bổ Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ đâu. Khi người ta giải anh em đến trước các nhà hội, những người cai trị và nhà cầm quyền, đừng lo về việc anh em sẽ nói gì và nói như thế nào để bảo vệ mình. Vì chính trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy anh em những điều cần nói. Khi ấy, một người trong đám đông thưa với Chúa: "Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Chúa Giêsu đáp lời anh: "Anh kia, ai lập tôi làm quan tòa hay người trung gian hòa giải cho các anh?" Rồi Ngài nói với họ: "Hãy cẩn thận giữ mình trước mọi thói tham lam, vì sự sống của người ta không do giàu có về của cải." Rồi Ngài kể cho họ một ẩn dụ: "Cánh đồng của một người giàu kia trúng mùa. Người ấy thầm nhủ: ta sẽ làm gì đây, vì không có chỗ để chứa hoa lợi. Rồi anh tiếp: ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá bỏ các kho chứa cũ và xây những cái mới to hơn, để chứa toàn bộ thóc lúa và những tài sản khác. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, người đã có nhiều của cải để dành cho nhiều năm, hãy thoải mái ăn, uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những gì ngươi đã sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?" Đó là thực tế về những người tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói với các môn đồ: "Vậy nên, thầy bảo với anh em, đừng vì sự sống mà lo lắng về thức ăn, hay vì thân thể mà lo lắng về đồ mặc. Vì sự sống quý hơn đồ ăn, và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem loài quả, chúng không gieo cũng chẳng gặt. Chúng chẳng có vựa lẫm hay kho chứa, nhưng Đức Chúa Trời nuôi chúng. Anh em quý giá hơn loài chim rất nhiều. Có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài được cuộc đời của mình thêm một khoảng khắc không? Vậy, nếu chỉ một việc nhỏ ấy thôi mà anh em còn không làm được, thì sao anh em phải lo lắng về những việc khác? Hãy xem loài hoa huệ, xem cách chúng lớn lên như thế nào. Chúng chẳng lao nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng thầy cho anh em hay, ngay như vua Salomon với tất cả vinh quang của vua ấy, cũng không được mặc đẹp như một trong những bông hoa này. Hỡi những kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như vậy, thì huống chi là anh em. Đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, và đừng lo lắng, vì đó là những điều mà mọi dân tộc trên thế gian này vẫn tìm kiếm. Và cha của anh em biết anh em cần những điều đó. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài, thì những điều này sẽ được thêm cho anh em. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha của anh em vui lòng ban vương quốc của Ngài cho anh em. Hãy bán tài sản mình mà giúp cho người nghèo. Hãy sắm cho mình những túi tiền không mòn rách, tức của cải không bị hao hụt ở trên trời, là nơi kẻ trộm cắp không đến gần và sâu mọt không làm hư hại được. Vì của cải anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng sẽ ở đó. Anh em phải thắt dây lưng lại và giữ cho đèn cháy luôn. Hãy làm như những người đang chờ đợi chủ mình đi dự tiệc cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy là những người chủ về thấy đang thức canh. Thầy bảo thật với anh em, chủ sẽ thắt lưng mình, mời họ ngồi vào bàn ăn và đến phục vụ họ. Nếu chủ về lúc canh hai hoặc thậm chí canh ba và thấy họ sẵn sàng, thì thập phước cho các đầy tớ ấy. Ngoài ra, hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn đã không để hắn xâm nhập vào nhà mình. Anh em cũng phải sẵn sàng, vì anh em không biết giờ nào con người sẽ đến. Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, Chúa kể ẩn dụ này cho chúng tôi hay cũng cho mọi người? Chúa đáp, vậy ai là người quản lý trung tín và khôn ngoan được chủ cắt đặt quản lý các đầy tớ khác và cấp phát thức ăn cho họ đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy anh đang làm đúng như vậy. Thầy nói thật để anh em biết, chủ sẽ giao cho đầy tớ đó quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ đó thầm nhủ trong lòng rằng, chủ ta chưa về ngay đâu, và bắt đầu đánh đập các đầy tớ khác, cả trai lẫn gái, rồi ăn uống say sưa, thì chủ của đầy tớ ấy sẽ đến trong ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, rồi chủ sẽ phân hắn thành từng mảnh và cho hắn đồng số phận với những kẻ bất trung. Đầy tớ nào biết ý chủ nhưng không sẵn sàng hay không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ và làm việc đáng bị phạt sẽ bị đòn ít. Người nào được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều. Ai được giao cho nhiều sẽ bị đòi lại càng nhiều hơn. Thầy đến để ném lửa xuống đất và ước nó đã cháy lên. Nhưng thầy còn phải chịu một phép báp têm và thầy khắc khoải biết chừng nào cho đến khi việc ấy được hoàn tất. Anh em tưởng thầy đến đem bình an cho thế gian sao? Không đâu. Thầy cho anh em hay, thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay trở đi, một nhà có 5 người sẽ bị chia ra, 3 chống lại 2, và 2 chống lại 3, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống nghịch cha. Mẹ chống lại con gái chống nghịch mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu nghịch với mẹ chồng. Chúa Giê-xu cũng nói với đoàn dân, khi các ông thấy một đám mây xuất hiện ở phương Tây, các ông liền nói, trời sắp mưa, và quả đúng như vậy. Khi thấy gió nam thổi, các ông nói, sẽ nắng cháy đây, thì đúng như vậy. Hỡi những kẻ đạo đức giả, các ông biết giải thích các hiện tượng của đất trời, nhưng sao lại không hiểu được thời thế? Sao các ông không tự mình suy xét điều gì là đúng? Khi đi với kẻ thư kiện mình đến tòa hòa giải địa phương, đang lúc đi đường, các ông hãy cố gắng giải quyết vấn đề với người ấy để họ không kéo các ông ra tòa, và rồi quan tòa sẽ giao các ông cho cảnh binh tống các người vào tù. Tôi nói để các ông rõ, các ông sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.